This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm hổ đau trầm lắng. Thì bạn thân hơi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và sau đây Hạnh Dung kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung mến gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Lâu quá không nghe tiếng được chị, hôm nay chị khỏe không thưa chị?
Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán giả của đài Dallas, Sài Gòn 1600 hay là 11600?
Dạ, 1600 AM và 1160. Bây giờ đó, cái đàn sóng mà 1600 đó thưa chị, là sẽ tới cuối tháng 9 này sẽ dứt, rồi chỉ còn là 1160. Thành ra Hạnh Dung cũng hay gọi quý thính giả bây giờ cứ chuyển sang làn sóng 1160 về có thể là nghe được 24/24 đó thưa chị.
Ok, ok.
1160, 1160.
1160.
Dạ vâng.
Bây giờ mình là 1600.
Dạ, thì coi như hai đài cũng đều nghe được hết đó thưa chị. Hai làn sóng cũng đều đang nghe được hết á.
Ok. Nhưng mà tới cuối tháng 9 thì hết cái 1600.
Dạ vâng, đúng vậy.
Ok.
Dạ.
Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh. Ngày hôm nay, chào Hạnh Dung. Chúng tôi xin lỗi quý vị là chúng tôi có vắng tiếng nhiều tuần trên làn sóng này. Lý do thui thiệt, giờ em đi chơi. Em đi chơi, em lên núi, thành ra không có không tiếp sinh để mà em làm chương trình qua điện thoại.
Dạ vâng, em dù sao thì Hạnh Dung cũng biết mà cái mùa bắt đầu trở lại, nó coi như trở lại gần như bình thường, thì đa số hàng năm ai cũng đi vacation, ngay cả chính Hạnh Dung đó thưa chị cũng vừa mới đi về tuần vừa rồi nè.
Ồ, vậy thì đâu có cằn rằng tôi nữa.
Đâu có, Hạnh Dung đâu có cằn rằng chị đâu, chị nhớ nhớ chị thôi mà. Và quý vị cũng biết là quý vị gọi vào đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Thì quý vị ơi, như chị Hồ Quang vừa rồi nói đó, là vắng tiếng thì lo đi chơi, nhưng mà đi đâu không cần biết, nhưng mà chị vẫn còn trở lại với đài để gửi những cái kiến thức của chị về chương trình An Sinh Xã Hội đến cho quý thính giả. Thì quý thính giả ơi, đừng có chần chờ nha, 214-341-5943. Rồi, bây giờ chị đi chơi rồi đó, trong khi mà Hạnh Dung nghĩ là quý vị đang lắng nghe chị đó, chị chia sẻ cái chuyện chị đi chơi đi.
Để chương trình An Sinh Xã Hội biểu chia sẻ chuyện chơi.
Dạ, dạ vâng.
Như là cô Hạnh Dung đã chia sẻ số điện thoại, chắc quý vị coi ăn là chiều thứ hai là mình tắt tiếng, anh đã quý vị không có chuẩn bị tinh thần để hỏi câu hỏi An Sinh Xã Hội. Thì bây giờ tôi cùng với Hạnh Dung lên sân khấu Mãi Võ Sơn Đông, mãi vô. Bà con có ai có câu hỏi An Sinh Xã Hội thì gọi vô liền, còn nếu mà không có thì tới cuối giờ rủi mà 2, 3, 4 người, 5, 6, 7 người gọi một lúc, thì cô Hạnh Dung cũng cười tỏn tẻn rồi cô nói hết giờ cô phải.
Đúng như vậy đó. Vâng, Hạnh Dung xin nhắc lại số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ vâng. Dạ con chào cô NG và cô Hạnh Dung ạ. Dạ, cô cho con hỏi. Dạ con tên Mai.
Ok.
Dạ. Cho con hỏi cái này là con hỏi giùm cho chú của con. Thì chú của con mới xin nghỉ hưu hồi tháng 6 ở trường học. Chú hồi xưa chú làm ở trường học. Thì họ nói là họ cho chú con là 599 đồng một tháng, nhưng mà bắt đầu tháng 9 thì mới nhận được. Rồi bây giờ đó là chú có gọi lên trên chỗ mà An Sinh Xã Hội đó, thì họ chưa có cho cái tiền retirement, mà họ nói là họ sẽ gọi lại cho chú ngày là 7 tây tháng 9 này. Thì con chú cũng muốn là, mà chú cũng biết là cái số tiền của chú không có nhiều, cho nên chú cũng muốn xin SSI mà không biết là có xin được hay không, vì bây giờ chú không có nhà, mà chú có hai chiếc xe, là một chiếc của chú, một chiếc là chú đứng khâu sai cho con của chú. Chú con không có thẻ xanh, chú con có thẻ xanh nhưng mà không có quốc tịch, có một mình chú ở đây thôi. Thì con không biết là trường hợp của chú con có xin được SSI, Medicaid hay food stamp gì được không vậy cô?
Chú của Mai làm ở sở hợp chánh nào? Làm ở trường học khu nào? Chánh.
Dạ, ở sở học chánh ở Richardson đó cô.
Ok. Thì cái sở học chánh ở Richardson đó, khi mà họ tuyển nhân viên đó, thì mình là nhân viên của sở học chánh. Điều mà khó khăn cho những vị làm cho các sở học chánh là vì sở học chánh không có cấp không có khấu trừ cái tiền lương để đóng vào quỹ an sinh xã hội. Mặc dù có thể chú của Mai đã làm trên 10 năm, nhưng mà những cái tính chỉ mà những cái năm mà làm việc của chú của Mai đó không có dính dáng gì tới an sinh xã hội hết. Mà điều kiện để được hưởng hưu bổng an sinh xã hội là mình phải có 40 tính chỉ thì mới xin được tiền hưu. Ở đây có thể làm trên 10 năm nhưng mà không xin được tiền hưu an sinh xã hội. Khi đi làm cho sở học chánh, mặc dầu không có đóng thuế an sinh xã hội nhưng có đóng thuế Medicare, thì bước vào tuổi 85 thì người đó có quyền ghi danh vào chương trình Medicare nhưng mà không có ghi danh vào chương trình hưu bổng được. Thì rồi cái câu hỏi kế tiếp là thôi biết là mình không đủ điều kiện để xin hưu bổng, nhưng mà với cái số tiền hưu của sở hợp chánh nó không có cao bằng cái mức SSI bây giờ cho một cá nhân. Hiện nay con số đó là 841 đồng, mà chú của Mai chỉ có khoảng dưới 600. Về thu nhập thì đủ, nhưng ông lại không có quốc tịch Hoa Kỳ, mà ông cũng không có 40 tính chỉ an sinh xã hội. Do đó, ông không xin được SSI. Bây giờ, để mà giải quyết cái vấn đề này, thì ông có thể được thứ nhất, cố gắng thi cho đậu cái bằng quốc tịch. Khi có bằng quốc tịch, ông sẽ xin thêm được SSI. Và một khi được SSI, ông sẽ được hưởng thưởng thêm Medicaid. Rồi cái hồ sơ SSI Medicaid cũng sẽ gửi qua văn phòng food stamp để tự động người ta phát cái food stamp cho ông. Trong lúc tạm thời để mà đi học thi quốc tịch đó, thì có hai cách mà mình phải lên kế hoạch. Điều thứ nhất thì ông ráng học ha, cái chuyện đó là nhất định là phải về mà nói ông nói theo kiểu mà cái xưa đó dùi mài kinh sử nha, ráng nhập cấp rồi học cho thi đậu cho bằng quốc tịch. Song song đó, nếu mà ông không có nhà ở thì ông có thể với cái tư cách là người có thẻ xanh và lợi tức không cao lắm thì ông có thể xin vào housing. Và muốn xin housing đó thì hiện nay chỗ cô được biết là mỗi tháng ở cộng đồng Dallas đó, có tổ chức một cái ngày phục vụ đồng hương. Trong ngày phục vụ đồng hương đó thì có nhiều đại diện các cơ quan của chính phủ, họ ra đó họ giúp đỡ cho mình. Thì cô biết chắc chắn có cái cô ở housing thì mình có thể ra đó ghi danh để được vào housing. Thì cô ngồi gần cái cô mà làm housing đó thì cô có biết như thế này là housing đó, người Việt Nam mình hay thích là thích có cái section 8, là có cái voucher, rồi mình xách cái voucher đó mình đi mướn một cái nhà nào đó mình thích, thì người Việt Nam mình thích cái đó hơn. Tuy nhiên, cái điều mà cô học hỏi được đó, nhanh nhất đó, là đối với chương trình housing, họ có nhiều nhiều chương trình khác nhau. Chẳng hạn như cái section 8 là một chương trình, bên cạnh đó cũng có chương trình public housing. Thế thì public housing và section 8 khác nhau như thế nào? public housing là khi mình hội đủ điều kiện về mặt thu nhập và tài sản hạn chế, thì chính phủ có những cái cơ ngơi, có những cái chung cư do chính phủ xây dựng, thì rồi người ta cấp cho mình cái chương trình public housing. Mình không được chọn, chính phủ sẽ chỉ định cho mình cái khu nào mà của chính phủ, nhà cửa của chính phủ, thì chính phủ cấp phép cho mình được ở trong căn nhà đó. Nói như vậy thì như tôi nói, bà con mình lại thích cái Section 8 hơn. Cái điều hay ho là khi mà mình xin public housing, song song đó mình vẫn có thể xin Section 8. Với Section 8 á, thì cái thời gian chờ đợi thì nó cũng dài, tối thiểu là có một năm mới được gọi. Thì chi bằng mình đi vào cái public housing trước, mình có cái nhà ở, rồi song song đó mình chờ cái Section 8. Khi nào có cái Section 8 thì mình lấy cái voucher đó, mình đi ra ngoài mình mướn cái chỗ mình ưng ý hơn. Và cái điều hay ho của Section 8 á, là với cái voucher đó mình có thể mình xin ở Dallas, rồi mình ở Dallas một lúc rồi mình nói thôi giờ tôi muốn đi qua Cali ở nó mát hơn, thì họ có thể xách cái voucher đó đi trên khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ. Cái đó là chuyện housing ha. Rồi bây giờ chưa có công dân Hoa Kỳ thì chưa xin được SSI Medicaid, thì hồ sơ chưa được chuyển thẳng qua văn phòng Phúc Xem. Nhưng mà trong ngày phục vụ đồng hương của cộng đồng Dallas, trong tháng 8 này sẽ là ngày 14 tháng 8, thì cũng có cái cô đại diện của sở Phúc Xem, cô ra cô lấy hồ sơ Phúc Xem. Thì trước mắt em có thể, thứ nhất, nói chú ráng học tiếng quốc tịch. Song song đó thì mình ra xin housing và mình ra xin Phúc Xem.
Hello?
Hello?
Dạ,
cô Mai còn có ở đó không ạ?
Dạ con còn đây cô. Nhưng mà bây giờ đó là tại vì chú con có hai chiếc xe, mà một chiếc là khô sai cho con của chú, thì bây giờ phải làm sao?
Thì khô sai rồi mua chưa?
Dạ rồi, một chiếc xe là đã trả xong rồi, còn một chiếc xe đó là đang mua góp, mới có trả được có 1 năm mà.
Thì cái xe nào mà đã hết rồi thì sang tên hẳn cho con ổng đi.
Nhưng mà sang tên mình có cần phải đợi bao nhiêu tháng thì mình mới được apply không thưa cô, cho các phút xem không cô?
Sang tên thì đối bây giờ thì chưa có SSI, thì có thể xin phút xem housing với cái tình trạng sang tên xe cho con.
Dạ vậy là cái phút xem thì sang tên không sao hết hả cô? Dạ cái housing cũng vậy luôn. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Vậy nếu mà như vậy thì cái ngày hẹn của SSI mình có cần phải tiếp tục không hay là khỏi? Tại vì nếu mà như cô nói thì chú con đâu có được gì nữa đâu.
Nhưng mà mình người ta cho hẹn thì mình cứ giữ hẹn đi, coi con người ta giải thích như thế nào để người ta từ chối mình.
Dạ rồi, con cảm ơn cô Hồ Quang rất là nhiều ạ.
Okay,
rồi, cảm ơn cô Mai rất là nhiều ha.
Cảm ơn chị. Dạ,
rồi,
cảm ơn cô.
Bye bye. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vẫn là số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Bây giờ, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
Dạ luôn, có phải là em không ạ?
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Châu.
Trang
ạ? Dạ, em tên là Châu. Dạ. Muốn hỏi thăm cô Quang và chị là nếu mà em có một người chị mất mà chị đi làm cho công sở đó, thì chị có cái gọi là giống như cái như tất cả những cái tiền leftover của cái trong sở của chị làm, mà thí dụ như là pay time off hay là cái tiền lương còn lại của chị, không có phải là 401k, là những cái tiền đó còn lại, thì cái cost, cái tiền còn lại đó của khoảng là khoảng 6.000 đồng. Nhưng mà cái tiền là khi mà chị mất khi mà chị mất thì chị không có ghi cái người beneficial của đó là ai, thì nó automatic nó sẽ gửi về cho nó gọi về cho tên của mẹ em. Nhưng mà cái problem là tại vì mẹ của con, mẹ của em á là suy nhận cái tiền SSI của chính phủ và có long term care. Tức có nghĩa là có Medicaid và Medicare. Bây giờ con muốn biết là nếu như mẹ con nhận cái khoản tiền đó thì có bị ảnh hưởng gì về cái tiền chính phủ và tiền long term care không? Tại vì mẹ con già rồi thì cái long term care nó rất là quan trọng, nên là con rất là lo lắng, không muốn hỏi là mình phải nên làm như thế nào. Nhờ cô giúp.
Nếu đã gửi cho bà cụ rồi đó.
Dạ chưa gửi. Dạ chưa gửi, nó gửi giấy hồ sơ về cho con, nói là con là cái tiền đó là sẽ vì ba mất rồi thì cái tên đó, cái người kế tiếp là sẽ là mẹ. Nhưng mà mẹ con thì đang nhận tiền của chính phủ và tiền đó tiền và cái long term care Medicare đó. Cho nên là tụi con rất là lo lắng, không biết là cái như vậy thì mình phải làm như thế nào. Tại vì thật sự là không có muốn mất cái long term care cho mẹ, mẹ lớn tuổi rồi. Thì tiền bảo hộ và tiền sức khỏe là rất là quan trọng.
Cái người mất đó có gia đình không?
Dạ thưa không, không có gia đình, không có chồng, không có con.
Okay. Thì cái số tiền đó khi mà mẹ em nhận được chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái SSI.
Dạ.
Okay. Nhưng mà mình không có thể nào nói là thôi cho giờ mẹ em nhận được thì mẹ em không lãnh, thì coi như là không biết, không được. Khi mà đã có cái giấy gửi cho mẹ em thì mẹ em phải cash cái tiền đó ra. Okay.
Dạ không có chưa. Nếu mà bây giờ mình điền giấy tờ á thì người ta mới gửi. Còn nếu mình không điền thì người ta không có gửi. Nếu người ta gửi cái package cho mình để mình điền giấy tờ á thì để nhận cái tiền đó. Còn nếu mà mình không có gửi thì hiện tại về giờ check họ chưa có cash về, chưa có để tên mẹ, chưa có gì hết. Nhưng mà họ chỉ ghi gửi hồ sơ về, nếu mà mình điền tên mẹ vô thì sẽ gửi về tên cho mẹ. Hiện tại bây giờ nó vẫn nằm đó, nó không có nhúc nhích gì hết.
Ok, thì cái trường hợp vừa mà tôi biết đó, nếu cái người thừa kế đó được cái khoản tiền đó thì bắt buộc phải cash ra, cho dù người đó đang là SSI và rất quan ngại cái chuyện mình nếu lãnh tiền thì có thể sẽ bị mất cái SSI.
Dạ.
Ok, còn nếu mà em nói là chưa có cái, nếu mình điền người ta mới gửi, còn mình không điền người ta không gửi. Thì lúc bây giờ em phải suy nghĩ là em chọn cái 6,000 hay là em chọn mẹ em sẽ bị mất SSI trong vòng một thời gian.
Dạ. Vậy là bây giờ mình được quyền chọn lựa là mình nên giữ cái nào?
Thì nếu mà em theo nguyên tắc khi mà người ta gửi cái package về cho mẹ em điền mà không điền thì người ta sẽ không có thể gửi. Nhưng mà một khi người ta, nếu em chọn lựa là để cho mẹ nhận thì người ta gửi thì mẹ phải trả tiền ra.
Nếu mà thí dụ như mà mẹ có guardianship thì có cái tiền đó qua cái người guardianship trả nhận cái tiền đó được hay không cô? Hay là được. Phải vô tên mẹ?
Phải vô tên mẹ, cái đó cho mẹ mà.
Ok.
Thì cái người guardian mà có nhận thì cũng là tiền của mẹ chứ không phải tiền của người guardian.
Ok, con biết rồi. Con bị lấn cấn cái chỗ đó, con không biết là nếu mà vô tên mẹ thì sao, mà vô tên guardianship cho người chị khác nhận thì như thế nào. Ok, vậy là con biết rồi. Cảm ơn cô, vậy là con biết là phải làm sao.
Ok.
Dạ vâng.
Dạ.
Cảm ơn chị Trang rất
nhiều. Con cảm ơn cô. Chúc cô có một ngày vui. Cảm ơn chị.
Rồi, cảm ơn cô ha. Dạ vâng, cảm ơn được đến với chương trình. Vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943. Quý vị gọi vào để đặt những cái câu hỏi liên quan đến an sinh xã hội và cô Angie Hồ Quang hôm nay có trên làn sóng sẽ trả lời cho quý vị ngay lập tức. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hello, hello.
Hello.
Hello, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ. Chị lên tiếng đi.
Hello.
Hello, nghe đây.
Hello.
Dạ chú tôi nghe.
Chúng tôi nghe
Hello.
Đây ạ. À. Dạ. À, sao sẽ không 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 có nghe được tiếng của chị? Xin rồi, chị tắt cái radio
Hello.
Hoặc là Hello.
Hello.
Dạ không nghe. Ở đây thì nghe
Hello.
Nhưng mà gọi lại thì không thấy chị trả lời. Hả?
Hello.
Hello, chị có nghe không?
Hello.
Ờ, có lẽ là bị
Hello.
Dạ không nghe được.
Chúng tôi nghe đây ạ. Dạ chúng tôi nghe đây ạ.
Hello.
Dạ không nghe, chị không
nghe
được.
Cô nói cô nghe tiếng chị.
Nhưng mà gọi lại không có được thưa chị Hậu Quang. Thôi để nhờ vị thính giả đó xin gọi lại nhé. 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Hello.
Hello, dạ xin cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ, nghe đây, nghe đây.
Dạ, chị Hạnh Dung.
Xin cho biết tên ạ.
Dạ, con tên là Ngọc.
Dạ vâng, nhờ Ngọc đặt câu hỏi.
Dạ, cô Hồ Quang, con xin hỏi, con đang ăn tiền bệnh, con có Medicare, nhưng mà mẹ con là 75 tuổi, mẹ con là muốn cái chương trình là giống như con chở mẹ con đi chợ, hay là con qua con giữ mẹ con mấy tiếng, như vậy có được không vậy cô?
Như vậy là em nhận tiền SSDI, phải không?
Dạ, con ăn cái tiền Sushi mà giống như về già con mới ăn, mà tại vì bệnh đó nên chính phủ cho con ăn cái tiền đó. Một tháng á, là con trừ hết cái tiền mặt bi và mặt đi á, là con lãnh về là 1.119 đồng. Thằng bôi nhỏ của con ăn theo á, là 689 đồng, gần 700 đó cô. Nếu mà con giữ mẹ con thêm như vậy á, là con có bị mất cái tiền bệnh của con và cái Medicare của cô không con không vậy cô?
Cái tiền mà em dự kiến lãnh trong cái việc trông nom mẹ em đó là cái tổng số tiền
dạ.
đó hả?
Cái theo con biết á, thì cái chị đã nói với con á, là 60 đồng một tuần.
60 đồng một tuần?
160 đồng một tuần cô.
Ok. 160 đồng một tuần có nghĩa một tháng là 600 mấy phải không?
Dạ, 320,
640. 640. Thì
dạ.
được người lãnh SSDI đó, thì có
dạ.
8 tháng, có 9 tháng đầu tiên gọi là trial period
dạ.
để cho, có quyền đi làm. Em làm
dạ.
ít là người ta vẫn phát tiền đủ, nhưng mà sau đó
dạ.
nếu mà em tiếp tục làm được vững vàng thì người ta sẽ tính
dạ.
coi cái tình trạng sức khỏe của em như vậy đã đủ tốt
dạ.
chưa để em làm một cái việc lâu dài nhá.
Dạ.
Thì
dạ.
thấy là em tình trạng sức khỏe phải có tốt thì em mới làm việc được. Thì lúc bây giờ có
dạ.
thể em cần phải có cái SSDI nữa.
Dạ. Cô, nhưng mà con ăn tiền bệnh được đó là 2018, tháng 7 năm 2018 rồi. Dạ, là năm nay là 2022. Con được gần 4 năm rồi cô. Như vậy con có được hết một. Dạ.
Em năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 49 tuổi.
Bạn ơi, bạn còn trẻ quá. Thì nếu mà bạn đi làm, mà người ta thấy là bạn làm được lâu dài, rồi bạn...
Dạ.
việc bạn vững vàng thì có thể người ta sẽ cứ xét lại cái hồ sơ xem bạn có còn đủ bệnh để tiếp tục làm nhà SSDI hay không.
Dạ, tại vì cô biết con bị đổi thận á cô, nên con hỏi trước khi để con đứng để con xin chương trình đó cho mẹ con. Tại vì thuốc của con nó rất là mắc, một tháng con uống tới gần 1.600 cho đến 1.700 đồng, nên con cần cái Medicare đó, nên đó hả là con chỉ hỏi cô trước khi để con xin cái chương trình đó để con giúp mẹ con á, tại vì con sợ người ta lợi người ta không có giúp mẹ con bằng con.
Ừ, thì thôi em cứ suy nghĩ coi cứ thử 9 tháng đầu tiên đi, 9 tháng đầu tiên nó không ảnh hưởng gì hết, nhá.
Dạ.
Rồi sau 9
dạ.
tháng sau rồi cô cháu mình nói chuyện tiếp.
Dạ.
Ok.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi vào đến với chương trình.
Cảm ơn chị Hà Hạnh
Dung. Dạ vâng, xin chào. Dạ. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, 214-341-5943. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời vị thính giả kế tiếp. Alo.
Alo, xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ thưa vâng ạ, nghe tiếng quen quá.
Dạ. À, dạ thưa, chào cô Hồ Quang, dạ chào cô Hạnh Dung, dạ thưa tôi tên Ba đây ạ.
Dạ vâng.
Dạ.
À. Dạ, 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 chào. Dạ cô Hồ Quang, cho tôi hỏi thăm cái trường hợp và cái người mẹ của cái cô mà vừa mới hỏi đó, là lãnh cái tiền SSI rồi bây giờ được cái hưởng thừa kế như vậy đó. Thì tôi phân ra là mấy trường hợp như sau. Tôi thí dụ như chẳng hạn như việc người mẹ của cô đó được lãnh mỗi tháng tiền SSI là 500 đồng đi. Mà cái số tiền mà được hưởng cái thừa kế, hoặc là như là có một món tiền nào tự nhiên rơi xuống như vậy cho mình, mà món tiền nó, tôi thí dụ như là nó có 5.000 đô, thì họ SSI họ có sẽ tính là 5.000 đô chia cho làm 5-10 tháng, thì là coi như là tương đương với số tiền kia, thì họ chỉ cắt mình SSI trong 10 tháng không hả cô?
Dạ không, à, họ điều thứ nhất, cái tháng mà bà cụ nhận được cái số tiền 5.000 đô, cái đó dạ. Là thu nhập của cụ trong tháng, ok rồi.
Dạ.
Cái 5.000 đô đó nếu cụ để dành qua tới tháng sau thì nó sẽ trở thành là tài sản của cụ. Mà khi nào cụ có cái mức tài sản trên 2.000 đô la thì cụ
mất
SSI.
Dạ đúng.
Nếu trong trường hợp mà cụ lãnh rồi thì cụ báo ngay cho Sở An sinh Xã hội biết là cái tháng 8 này tôi nhận được cái số tiền thừa kế là 5.000 đô la. Nhưng đó là tiền của con tôi để lại rồi, nó có những cái nợ nần trong lúc nó còn sống, nợ chị bao nhiêu, mượn em bao nhiêu hoặc cái gì đó thì tôi phải trả cho nó. Thì quay qua quay lại là từ bé nó trong vòng mấy tháng là cái 5.000 đó nó tuột xuống còn có 2.000 thôi, thì lúc bây giờ bà cụ trở lại để xin SSI.
Còn nếu không chứng minh được cái xài cái gì hết mà chỉ còn là 5.000 đô vào cái tài khoản của mình như vậy thì SSI họ sẽ cắt mình trong bao lâu rồi họ mới cho lại cô?
Ngày nào còn trên 2.000 là họ còn cắt.
Tức là làm sao mà tiêu chứ còn được 2.000 thì họ mới cho mình lãnh lại cô hả? Dạ.
Yeah. Những cái chi phí hợp lý.
À vâng.
Nếu cắt ra mà chia cho ông ba phần nữa, chia cho tôi phần nữa thì
không được. Dạ vâng. Yeah.
Thì không được.
À, vâng vâng. Thế còn cái trường hợp cái số tiền mà thừa kế đó nó lên tới hàng ví dụ 50-60.000 đô hoặc cả 100.000 đô, nó lớn lên như vậy thì nó có một cái quy định là bao lâu thì cái số tiền nó sẽ được sở SSI họ coi là tiêu hết để họ cho mình cấp lại SSI cô?
Dạ 36 tháng.
36 tháng. Dạ vâng, vậy thì coi như là cứ nếu mà lãnh một món tiền nào vô thì cứ nhắm mình 3 năm đi cô. Dạ vâng. Dạ.
Dạ, nếu mà cái số tiền nó lớn, còn như ở đây cái trường hợp của cái vị thính giả đầu tiên, nó là mẹ có thể chỉ lãnh được 5-6 ngàn, thì cái số tiền đó mình có thể có những cái lý lịch.
Vâng, mình có thể mình cứ nói mình nắm, mình chi tiêu, mình mua cái này kia hợp lý thì được.
Vâng. Thì muốn mua cho mình cái ghế massage, ghế massage giờ cũng 10 mấy ngàn rồi, hoặc là mua cái gì cũng đủ.
Nhưng mà nó phải là tiêu hợp lý thì SSI họ mới công nhận. Dạ vâng.
Đúng rồi đó. Vâng.
Dạ vâng. Rồi ạ, chúng tôi cô hỏi thăm cho tôi một cái tin nữa. Thí dụ như chẳng hạn bây giờ trong cái tiền SSI mà mình lãnh được của SSI như vậy đó, thì họ SSI họ có theo dõi cái vấn đề là mình xài cái tiền đó là để mình làm cái gì cho cuộc sống của mình không? Thí dụ như chẳng hạn, thì tôi lấy về tôi đi mua đồ ăn nào cái gì thì không sao, nhưng mà chẳng hạn bây giờ tôi vẫn cứ để trong cái tài khoản ngân hàng đó, rồi tôi đi lên online, tôi mua ba cái đồ như là cái đàn, rồi dụng cụ gì đó, tức là nói chung không mua để phục vụ hay ăn uống, thì bị SSI họ theo dõi không cô?
Dạ không. Miễn làm
tức
sao
là được
cái số tiền mình lãnh được, mình có quyền chi tiêu.
Vâng, dạ, ok.
Chỉ làm một cái khối tài sản lớn thì người ta mới quan tâm tới cái việc mình chi tiêu như thế nào.
Dạ, vâng, dạ. Xin cảm ơn cô rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh Ba rất nhiều đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa chị Hồ Quang, ở đài đó có nhận được một cái câu hỏi qua email đó, nói rằng là hỏi như thế này nè. Kính chào chị Angie Hồ Quang, vợ chồng chúng tôi cùng năm sinh, năm nay là 2021, đều khai nghỉ hưu ở tuổi 62, số tiền là 18.960 đô la là giới hạn thu nhập của mỗi người, của một người lãnh hưu non. Vậy nếu cả hai vợ chồng cùng lãnh hưu non thì số tiền trên có thay đổi không ạ? Nếu có là bao nhiêu? Xin chị giúp giải đáp dùm. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị được nhiều sức khỏe. Đó là một email của thính giả gọi vào hỏi đó chị.
Dạ, khi mà quý vị có một cái quan tâm về cái thu nhập hay là tài sản của hai vợ chồng được tính chung với nhau là khi nào mình đạt trên cái chương trình SSI. Còn riêng với tiền hưu, nếu cả hai ông bà cùng tuổi đồng ý về hưu ở cái tuổi 62, chúng tôi nói ở cái thời điểm bây giờ là trong năm 2022, thì quý vị có thể mỗi người sau khi lãnh tiền hưu non, riêng mỗi cá nhân có quyền làm tới cái mức 1.600 đồng một tháng, chứ không phải hai vợ chồng làm chỉ được 1.600 mà mỗi người làm được 1.600 đồng một tháng.
Coi như là lãnh hưu non thì một tháng chỉ làm 1.600, không làm được hơn cái đó phải không thưa chị?
Dạ, tại vì nếu mà mình làm trên cái mức chính phủ cho phép thì cứ 2 đô la làm quá cái mức chính phủ cho phép sẽ bị trừ 1 đô la trên cái chi phí hưu vọng.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và 2143415943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Dạ em đây chị, em vâng. Tên Kim Trần.
Kim hả?
Kim Trần, dạ.
Dạ Kim Trần, xin chào, xin mời cô Kim Trần.
Dạ em cho em hỏi thăm tại gì với sao em đã nộp hết em bệnh sinh tật á, mà nó hẹn lên tháng 11 với chị. Phải không chị, có được không? Tại vì không, em bị tàn tật.
Đôi một chút nha.
Dạ dạ. Mà hồ sơ nó tới tháng 11 mới giải quyết á chị.
Hồ sơ mà hồ sơ gì, hồ sơ bệnh phải không?
Dạ hồ sơ bệnh.
Mà em nộp đơn lúc nào?
Dạ em nộp vào tháng 4 hay tháng 3 đó chị.
Thì trên nguyên tắc khi mà mình bắt đầu nộp đơn, người ta sẽ hẹn cho mình cái khoảng thời gian là 6 tháng thì dạ, mới có kết quả, mới có cái quyết dạ. định trong cái dạ, việc dạ. giải quyết hồ sơ này.
Dạ, chứ 6 tháng là hả chị? Đúng rồi, sao hẹn em tháng 11 đó chị.
À, okay. Vậy, chị cứ yên tâm bà chờ nha.
Dạ em yên tâm chờ ha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha.
Rồi chào em nha.
Dạ, dạ em ba chị ha.
Chào vâng, cảm ơn cô Kim Trần rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Hạnh Dung cũng xin cảm ơn quý vị đã gọi vào đến với chương trình. Và cảm ơn chị Hồ Quang đã trở lại, gửi lại những cái kiến thức của chị dành cho quý khán giả của đài 1160 AM. Và trước khi nói lời tạm biệt, Hạnh Dung kính chúc chị rất nhiều sức khỏe, mọi an lành và hạnh phúc. Xin mời chị.
Dạ, xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong lần phát thanh tới.
Dạ vâng, xin kính chào. Dạ xin chào, bye bye chị.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối.